Chương 24, con trận đường phố Trấn Ngọc Tuyền vắng vẻ một cách dị thường, hoàn toàn không có bầu không khí náo nhiệt thường thấy, mà chỉ có kẻ lọ nung đứng lẻ loi nơi góc đường. Lăng Lung nhìn Trình Mục Du dẫn đầu một đội ngũ rất dài chạy như bay về phía kinh phủ đại trạch Kinh Gia đã ở trước mắt. Nhưng điều kỳ quái là không có ai canh giữ ngoài cổng, cổng cũng không khóa mà hiên ngang mở ra. Bày ra cảnh tượng hỗn loạn bên trong, Trình Mục Du nhìn Sử Kim một cái, Sử Kim lập tức hiểu ý nhảy xuống ngựa và đi vào trong, túm lấy một tiểu nha đầu đang bưng chậu chạy về phía trước và hỏi, có chuyện gì vậy, sao ở đây lại hỗn loạn thế này? Nha đầu đó thấy người của quan phủ tới thì nhất thời ấp úng, tiểu thư treo cổ tự vẫn, đến tận giờ vẫn chưa cứu được. Nghe thấy vậy, Trình Mục Du cả kinh, lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa và bước tới, vậy, ngươi nói là Kinh tiểu thư tự vẫn sao? Sắc mặt tiểu nha đầu tái dại, nói, tiểu thư luôn dậy sớm. Nhưng sáng nay Thu Nguyệt cô nương phát hiện cửa phòng người vẫn đóng chặt, bèn đi vào kiểm tra, nào ngờ lại phát hiện tiểu thư đã treo cổ bằng một cái khăn lụa trắng, may mà cũng chưa lâu nên người vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, nhìn tới tận bây giờ vẫn hôn mê, cũng không biết có tỉnh lại được hay không. Nàng ta lau nước mắt. Nhưng chuyện họa vô đơn chí vẫn chưa hết, sau đó lại có chuyện gì? Trình Mục Du lo lắng hỏi. Lão gia đang sốt ruột vì chuyện này thì người làm lại phát hiện không thấy thiếu gia đâu nữa. Thiếu gia đã lấy mất một nửa ngân phiếu trong phủ, không ai biết người đi đâu. Nhưng lão gia phát hiện trong phòng thiếu gia. Nàng ta không thể nói tiếp được nữa, gương mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng. Trong lòng Trình Mục Du đã hiểu một phần, hắn nhanh chân đi vào bên trong. Yến Nương và huynh đệ nhà họ Sử theo sau hắn bước vào đại trạch vừa u ám vừa tráng lệ của Kinh gia. Rất nhiều người đang tụ tập lại trong phòng Kinh Trần Cẩm, Kinh lão gia ở giữa đám người đó. Nhưng ông ta đã mất tỉnh táo từ lâu và đang nghiêng ngả ngồi trên một cái ghế, chọn râu màu trắng và lông mi rủ xuống khiến ông trông già hơn tuổi rất nhiều. Thấy Trình Mục Du đi vào, một lão nô vội vàng quỳ phịch xuống, đại nhân. Lão gia đã bất tỉnh nhân sự, tiểu thư lại chưa biết sống chết ra sao. Xin đại nhân chờ sức khỏe lão gia hồi phục lại, rồi hắn điều tra tường tận được không ạ? Trình Mục Du thấy hắn ta hốt hoảng đứng chắn trước tấm bình phong, thì liền biết chắc chắn chuyện này có vấn đề. Hắn bình thản đi tới trước tấm bình phong và nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nếp nhăn giống như hạt đạo của lão đô đó. Điều tra tường tận, kinh phủ này có chuyện gì cần phủ Tân An điều tra sao? Dứt lời, hắn khẽ lùi ra sau, cơ thể lập tức va vào tấm bình phong chạm trổ hoa văn khiến nó đổ xuống. Một tiếng thét đầy kinh hãi lập tức vang lên từ trong đám đông. Tất cả mọi người cuống cuồng chạy về phía Trình Mục Du, cố gắng dựng bình phong dậy, nhưng tất thảy đã quá muộn. Vào khoảnh khắc bình phong đổ xuống đất, chiếc tủ gỗ đàn phía sau nó cũng đã bại lộ trước mắt mọi người. Cánh cửa tủ mở ra, bên trong chứa đầy những thứ kỳ quái. Trình Mục Du đi tới trước tủ, cầm một cái chai lên, nhổ đút chai ra rồi đặt dưới mũi ngửi. Sau đó hắn lại cầm một cái chai khác lên, sau khi đã ngửi hết toàn bộ, hắn lại thản nhiên cầm roi da và kim ở tầng hai lên và kiểm tra kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Động tác của hắn rất chậm, nhưng lại khiến đám tôi tớ đang quỳ trong phòng cảm thấy như đang bị tra tấn. Hắn lột hết tầng tầng lớp lớp áo khoác hoa lệ của kinh phủ ngay trước mặt họ, để lộ những lớp trận bẩn thỉu bên trong. Cuối cùng hắn cũng đã kiểm tra xong toàn bộ vật phẩm trên tủ. Lúc này mới quay đầu lại nói với Sử Kim, chuyển toàn bộ roi da và kim này đến từ đường thẩm thị. Ta muốn so chúng với vết thương trên thi thể. Còn nữa, phái một đội nhân mã đuổi theo và bắt Kinh Trần Cẩm lại cho ta. Vân Sử Kim quát lớn, khiến lão nô bên cạnh sợ hãi run lên. Nhưng đại nhân, những cái chai này phải xử lý thế nào? Hỏa Linh Khố, Ngũ Thạch Tán, Đan Dương Sâm. Trên một du nở một nụ cười lạnh lẽo đầy đáng sợ. Lần lượt đọc tên, những thứ này đều là mỹ dược hiếm có, nếu vứt đi thì đúng là đáng tiếc. Nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ này, Kinh Vân Lai đã dần dần tỉnh lại cũng không nhịn được nữa. Ông ta run rẩy dìu lão nô kia đứng lên, miệng mất mấy lần nhưng vẫn không nói được gì. Chỉ có vài giọt nước giải chảy ra từ khóe miệng của ông ta, thấm ướt ngực áo. Lão gia đừng làm ta sợ. Lão nô kia thấy vậy, bèn thúc tha thúc thiết ôm lấy ống quần Kinh Vân Lai và quay lại nhìn Trình Mục Du. Trình đại nhân, lão gia hoàn toàn không biết chuyện mà thiếu gia làm, nếu không ngày ấy cũng sẽ không tức giận như thế này. Tuy bình thường lão gia rất khỏe mạnh, nhưng dù gì thì ngày ấy vẫn là một ông già hơn 60 tuổi. Xin ngài hãy trưa cao đánh khẽ, cho phép lão nô đưa lão gia vào phòng nghỉ ngơi trước. Ông ta vừa nói vừa lết về phía trước. Đại nhân, ngài không nể mặt hòa thượng thì cũng phải nể mặt hòa thượng. Chứ dù sao lão gia nhà ta cũng là công hầu do hoàng thượng đích thân phong, mặc dù con trai phạm trọng tội, nhưng ngày ấy cũng không dính dáng gì đến chuyện này mà. Trình Mục Du liếc nhìn Kinh Vân Lai, thấy khóe mắt ông ta ngấn lệ, miệng run rẩy, lệ sang một bên mặt, rất giống dấu hiệu bị trúng gió thì cũng không tiện làm phiền nữa. Hắn bèn quay đầu nói với Sử Kim, lục soát toàn bộ kinh trạch, tuyệt đối không được bỏ qua dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nhất. Còn nữa, bắt toàn bộ nha hoàn, sai vặt hầu hạ kinh trần cẩm lại, và lấy hết lời khai của chúng cho ta, tuyệt không để sót chữ nào. Đại nhân, có phải tưởng cô nương đã? Sử Kim nói ra chuyện mà Trình Mục Du lo lắng nhất. Tuyệt đối không, hắn ngắt lời Sử Kim, nói chắc như đinh đóng cột, với tính cách của Tích Tích, ta tin dù có chết nàng cũng không làm thuộc hạ cho tên súc sinh đó. Lúc nói tới chữ chứ chết, trái tim Trình Mục Du giật thót, co chặt tới mức khiến hắn không thở nổi một lúc lâu. Sau khi sắp xếp xong chuyện của kinh phủ thì đêm đã khuya, nhưng tình tiết vụ án vẫn không hề tiến triển. Mấy người hầu hạ kinh trần cẩm dường như cũng hoàn toàn không biết những chuyện độc ác mà hắn ta làm. Sử Kim hỏi mãi, cuối cùng nổi giận đập vỡ mấy tảng đá, nhưng những người đó vẫn vừa quỳ dưới đất run lẩy bẩy, không thốt nổi nửa lời. Còn ở gian phòng khác, Kinh Vân Lai vẫn mang dáng vẻ kinh hãi quá độ, vài đại phu đi vào khám bệnh, rồi lại lắc đầu đi ra, hoàn toàn không thể làm gì trước căn bệnh đột ngột của ông ta. Thời gian dần trôi qua, lòng Trình Mục Du sốt ruột bất an như bị lửa thiêu đốt. Hắn bèn đi tới một tiểu viện không người, định hít thở một chút, rồi mới suy nghĩ bước tiếp theo, nhưng lại phát hiện Yến Nương đã đi trước hắn một bước. Lúc này, nàng đang ngồi trên thềm đá, thưởng thức ánh trăng và nhấp một ngụm rượu.